Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đức Phật Ngài không nương vào dòng họ cao thấp để định giá con người, mà chỉ nương vào cái phần phẩm hạnh và đạo đức. Thì như chúng tôi trình bày phần trên ở Bà La Môn, thì người ta nói rằng là sinh ra trong dòng dõi Bà La Môn thì người đó sẽ là Bà La Môn. Đức Phật thì không chấp nhận như thế. Do đó là vào tuần lễ thứ năm sau khi thành đạo, thì Đức Phật ngồi lại ở cái nơi mà Đức Phật thành đạo. Trong cái thời gian đó có một vị Bà La Môn đến cận dân Đức Phật. Vị này cho rằng là người sinh ra trong dòng dõi Bà La Môn thì người đó sẽ thuộc về các Bà La Môn. Đức Phật không đồng ý. Nếu là chưa thành đạo xong, Đức Phật đã là không đồng ý với cái quan niệm của vị Bà La Môn này. Đức Phật nói rằng là cái đưa cái người đó vào một cái vị trí nào đó, đánh giá có người đó thì nên nhìn vào cái hành nghề của người đó, chứ đừng nhìn vào cái sự xuất thân của người đó. Chúng ta hãy thấy ngày hôm trước Đức Phật có một cái nhìn nhận, có một cái đánh giá để thay đổi cái quan niệm của xã hội thời bây giờ. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ, nếu như mà theo Bà La Môn quan niệm đó thì người sinh ra giai cấp nào thì là một cái giai cấp đó, thì nếu như là xã hội chúng ta mà cha mẹ là thất học thì không lẽ là cha mẹ nó học những người con không được đi học? Đức Phật có một cái cách rất lớn. Cha mẹ trong xã hội của chúng ta có thể bị mù chữ, không biết chữ, nhưng mà những người có thể là những nhà chính trị, những người có thể là bác sĩ, có thể là kỹ sư, có thể là những người có địa vị trong xã hội, nhưng mà xuất thân cha mẹ từ vùng quê. Cha mẹ là người không biết chữ, nhưng mà cái hành nghiệp của người đó, là cái người đó nỗ lực tu tập, nỗ lực mà trao dồi kiến thức, nỗ lực mà nâng cao cái phẩm hạnh đạo đức của con người, thì người đó được mọi người kính trọng. Do đó Đức Phật rất là một cái nhà cải cách, và không phải chỉ là cái nhìn vào cái đức hạnh của con người để kính quý những người đó không, mà Đức Phật lại là một cái nhà cách mạng mà đầu tiên đưa cái vị trí của người nữ lên sánh ngang hàng với nam giới. Mà chúng ta cũng đã biết là cái xã hội Ấn Độ thì cái phân chia giữa giới tính cũng rất là lớn, và đến bây giờ cũng là như vậy. Nhưng mà Đức Phật ra đời cách đây mấy ngàn năm, Đức Phật dẫn cho người nữ xuất gia giai đoạn tam đoạn. Đức Phật dẫn đưa vị trí người nữ lên sánh ngang hàng với nam giới. Đặc biệt Ngài phủ nhận giai cấp bất công, đem chế độ bình đẳng để đại ngộ mọi hạng người trong xã hội. Cho nên Ngài chỉ căn cứ vào phần trí tuệ và đức hạnh để định hướng vị của con người. Nó là căn cứ vào trí tuệ, căn cứ vào đức hạnh, định cái hướng vị của con người, không căn cứ vào cái giai cấp của người đó, không căn cứ vào cái gia đình, cái dòng tộc người đó xuất thân. Bởi vì sao? Người ta thường hay nói câu là cha làm thầy con đứng sách hơn. Rồi chúng ta thấy là cái xã hội hiện tại của chúng ta rất là nhiều người mà ăn chơi đua xe quậy phá, đa số là con của những người có tiền có chức. Càng có tiền có chức, những người con lại là có thể là lợi dụng vào cái sự quen biết cái mối quan hệ của cha mẹ mình, cho nên những người này là họ phải là cung phí những đồng tiền vào những việc làm vô ích, những và gây hại đến xã hội. Do đó Đức Phật vào mấy ngàn năm trước, Đức Phật không đồng ý vấn đề này. Ngài chỉ căn cứ vào trí tuệ và đức hạnh để định vị cái thứ gì của con người mình. Đến như những cái người hạ tiện như là Ubali, sau khi Đức Phật độ cho xuất gia cũng chứng được đạo quả, và trở thành bậc kỳ lượng thứ nhất. Đây là một trong số 10 vị đề lời của Đức Phật. Thế là Đức Phật không phân biệt giai cấp, không phân biệt người đã xuất thân từ đâu. Người mà xuất thân ở giai cấp mà hạ điện nhất thì vị này cũng là được xếp trong cái 10 vị đệ tử của Đức Phật, 10 vị nổi tiếng đệ tử nổi tiếng của Đức Phật, hay là cái tên tương ứng, tên tương ứng mà chúng ta dùng cái từ chữ gì chúng ta dễ nghe đó là vàng vô não. À, vô não là một cái tên tương ứng mà ai cũng biết về vị này là rất là độc ác, biết là 99 người rồi, nhưng mà Đức Phật dẫn cho người này là xuất gia, gia nhập tăng đoàn, và trong quá trình tu tập thì vị này vẫn chứng đắc tăng quả. Cái sự từ bi có từ Đức Phật xóa bỏ giai cấp, rồi lòng từ bi bình đẳng với tất cả mọi người, không có việc người đó đang ở địa vị như thế nào trong xã hội, đang bị xã hội là khát ghét, rồi đang bị xã hội là chê ở một cái vị trí thấp, hoặc là người đó là gian ác nhất, Đức Phật dẫn đầu. Nhưng mà nhiều lúc cái lòng từ bi của Đức Phật như thế, và chúng ta nhiều lúc chúng ta lại nhìn theo một chiều thì nó cũng không hay. Chúng ta thấy có nhiều nơi thì giống như chùa chúng ta có bức tranh là chàng vô não ghi lại cái sự kiện đó, thì nếu như mà người hiểu biết thì chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật là người là từ bi. Một cái người ác như thế, Đức Phật vẫn là hóa độ người đó, không nhận người đó làm đệ tử, và người đó tu tập vẫn chứng đắc được quả gì. Nhưng mà người khác, người ta nhìn ở mức độ khác thì ta nói rằng là người khác mới đi tu, người khác mới đi chùa, người dự mới đi chùa, là vừa vào đây nó cũng có vài điều mà nó cũng không hay. Nhưng mà nhìn ở góc độ khác thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật rất là từ bi, nghĩa là những người như thế nào Đức Phật vẫn là đồng. Rồi Đức Phật cũng không phân biệt là kẻ giàu, người nghèo hay là sang hèn. Nên trong mỗi kỳ thuyết pháp của Đức Phật trên thì có các bậc quốc vương, các nhà hào phú, dưới thì có các cái người dân nghèo cùng khốn khổ cũng được thấm nhuần giáo pháp, thấm nhuần giáo pháp không có việc. Và chúng ta thấy cái điều này nó là cái điều rất là hay, rất là hay. Như là mà những cái tôn giáo khác khó mà có được, đó là điều là trong cái lớp học như thế này, trong một cái đạo tràng tính trung tâm như thế này, có thể trong đây một vị là giám đốc, một vị là nhân viên, một vị là tài xế, trong đây cũng có thể là một bà chủ, một ông chủ và một người lao công, một người giúp việc. Bước chân vô chùa, cái điều đặc biệt là bước chân vô chùa, những cái giai cấp, những cái phân biệt, những gì biết xã hội chúng ta bỏ hết bên ngoài. Bước chân vô lớp mọi người đều bình đẳng như nhau. Đâu có nói rằng là cái người này giáo cấp được ngồi hàng trên, không phân biệt. Cho đó là trong giáo lý nhà Phật hôm nay rất là hay, trong cái cách hành xử, trong sinh hoạt của Phật tử hay là sinh hoạt trong tâm đạo. Cho đó Đức Phật mới nói một câu rất hay thế này: nước trong sông chảy về biển. Nước trong sông thì mỗi con sông có thể là nước của sông này là mặn, nước sông kia là ngọt, nước sông nọ là bị phèn. Trong tất cả là sông, ngòi, kinh rạch, nước ở mỗi nơi có thể là cái gì nó khác nhau, nhưng mà ra cùng đến biển rồi thì nó hòa chung, nó chỉ chung một vị, đó là vị mặn. Rồi giáo pháp của Đức Phật có chung một vị, đó là vị giải thoát. Thân đoàn của Đức Phật có chung một đặc tính, đó là thanh tịnh và hòa hợp. Còn Phật tử chúng ta đến với đạo, sinh hoạt trong đạo tràng như thế này thì tất cả mọi người đều là bình đẳng giống như nhau, không phân biệt. Giờ ở trong bất kỳ những cái hội mà thuyết pháp của Đức Phật, không phải là cái hội này chỉ dành cho Chúa, cả cái hội kia là dành cho nước dân, mà trong một cái đạo tràng thuyết pháp có thể có rất nhiều vua quan rồi thần dân, những người mà nghèo cùng nhất, Do đó là chúng ta thấy là nếu mà học sau khi một chút xíu nữa về giới luật thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật rất là tôn trọng những người mà có đức hạnh, những người mà họ trì giới pháp lâu năm. Do đó là trong lúc mà chúng ta sinh hoạt, nhất là ta tụng giới Bồ Tát, tụng giới Bồ Tát thì những người họ giới trước là hồi trước, những người họ giới sau là hồi sau. À bây giờ một cái người chủ mới quy y nay 2 năm, cái người dứt diệt quy y 5 năm, à khi bước vào đạo tràng thì người dứt diệt là ngồi trên và người chủ ngồi, à phân biệt theo thứ lớp, à cái sự tu tập là cao thấp lâu mang, à chứ không phân biệt là cái địa vị xã hội. Cái đó là mọi người khi mà bước vào trong đạo Phật đều bình đẳng giống như nhau. Do đó nên mọi người trong xã hội đương thời bất luận thuộc giai cấp nào cũng đều ngưỡng mộ và cái đức độ từ bi thị xã của ngài đến cực độ. Chính vì thế mà xã hội Ấn Độ trước thời Phật ra đời có tới 96 tôn giáo, 96 tôn giáo, rất nhiều những cái tư tưởng, các cái triết lý khác, nhưng mà những cái tôn giáo đó nó không có phát triển. À, nó chỉ phát triển trong một cái sinh hoạt, cái nội bộ, trong một cái vùng miền nào đó. Cho đó là chỉ có giáo lý của đạo Phật phát triển ra mà nó lan tỏa cả toàn nhân loại. Và trải qua là 2000 mấy trăm năm, càng ngày thì Phật giáo càng lan tỏa, càng đi truyền bá được rất nhiều nước trên thế giới. Vậy chúng ta thấy khoa học càng phát triển, khoa học càng phát triển thì càng làm sáng tỏ những lời dạy của Đức Phật. Đó là những điều rất hay mà Đức Phật ra đời trong khoảng thời gian này, ra đời trong khoảng thời gian 2000 mấy trăm năm trước. Nhưng mà Đức Phật nói rằng trong một cái bát nước này có vô số vi trùng, lúc bây giờ chúng ta chưa biết nó, lúc bây giờ chúng ta chỉ là nhận được cái sự mà Đức Phật mà không có bị giới cấm, cái tinh thần từ bi bình đẳng, chúng ta chỉ nhận ở Đức Phật thôi thì nó là như vậy thôi. Nhưng mà những lời đó nó cao siêu hơn, chúng ta chưa có lý giải, chưa có ghi nhận được. Giống như là Đức Phật nói trong một bát nước này có vô số vi trùng, do đó là hàng đệ tử Đức Phật trước khi uống nước thì phải trì cái bài chú, để lỡ mình uống nước vào những vi trùng nó bị chết thì nó tổn thương cái lòng từ bi. Nhưng mà xã hội mấy ngàn năm trước mà Đức Phật nói là trong nước trong mà có vi trùng thì ai tin? Nhưng mà bây giờ chúng ta tin không? Tin. Nhìn bằng kinh nghiệm nhìn, chúng ta thấy trong nước có vi trùng, nhưng mà mấy ngàn năm trước nhìn bằng mặt thường Đức Phật đã thấy được vi trùng. Mấy ngàn năm trước Đức Phật cũng nói rằng hàng hà xa số thế giới. Đức Phật chỉ ở phương đông có thế giới của bậc Diệu Sư, Đức Phật chỉ ở phương tây có thế giới của bậc A Di Đà. Trước đây mà nói là ngoài cái trái đất, ngoài trái đất ra có nhiều hành tinh khác có sự sống rất khó chấp nhận. Chúng ta nghĩ rằng đó giống như là một cái điều mà nói để chúng ta hướng tâm hơn, chúng ta không tin, không nghĩ đó là sự thật. Nhưng mà khoa học càng phát triển thì phát minh ra nhiều cái hành tinh khác và có sự sống, nhưng mà đến thời điểm bây giờ vẫn chưa tìm được cái thế giới cực lạc. Trong kinh Đức Phật nói là ở đâu, về phương tây bao nhiêu cõi nước có một thế giới tên là cực lạc. Khoa học biết rằng ngoài cái đất chúng ta ra còn nhiều hành tinh khác có sự sống, nhưng mà những gì trong kinh Đức Phật nói thì khoa học là chưa tìm hiểu, chưa làm sáng tỏ được cái những cái vấn đề đó. Mà những gì mà khoa học tìm ra được thì những gì đó chúng ta thấy trong kinh nó rất là đúng, nó rất là hợp. Đó là những điều đặc biệt mà các tôn giáo khác rất là hiếm hoi có được, mà trong khi giáo lý nhà Phật chúng ta đã có được rất nhiều những cái điều đó, có được rất nhiều những điều từ bi bình đẳng, thêm lại cái sự bình ổn cho mọi người, không phân chia giai cấp, không phân biệt là giới tính, rồi những gì nói nó phù hợp với khoa học, phù hợp với chân lý, đó là những điều nên rất là đặc biệt mà chúng ta là những người có duyên lắm, chúng ta mới được là quy y nương tựa trở thành những người Phật tử tu theo đạo Phật. Mặc dù chúng ta là chúng ta có thể rằng là tín đồ của những tôn giáo khác, và có thể trở thành tín đồ của tôn giáo này, tín đồ của những tôn giáo nọ, nhưng mà chúng ta hạnh diện rằng mình đang là tín đồ của Phật giáo. Tại sao ta hạnh diện điều này? Vì chúng ta thấy rằng Đức Phật ra đời đem lại những cái điều an lạc như thế, nói ra những cái điều đó rất là phù hợp với chân lý, với xã hội ở rất nhiều cái các mặt, rồi trải qua thời gian rất là lâu xa thì vẫn là phù hợp. Và một cái điều đặc biệt mà chúng ta được biết thời gian gần đây, đó là thế giới đang tìm một cái tôn giáo là tôn giáo điển hình, cái tôn giáo đem lại cái hòa bình, cái sự lợi ích cho nhân loại. Thì mặc dù ở phương Tây rất nhiều những tôn giáo khác phát triển rất là mạnh, nhưng mà khi các nhà lãnh đạo ngồi lại với nhau để chọn một tôn giáo điển hình, một tôn giáo của nhân loại, thì người ta lại chọn nó là Phật giáo của chúng ta. Do đó đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc khi Đức Phật ra đời và đem lại những cái điều an lạc, xóa đi những cái nỗi khổ niềm đau. Thì bài học của chúng ta hôm nay chúng ta dừng lại đây. Thì từ sau thì chúng ta sẽ học ở những cái bài kinh khác, nhưng mà nếu ai mà theo cái môn học này thì chúng ta không theo khóa học, chúng ta vẫn có thể theo từ những môn học mà chúng ta đăng ký theo từng môn học thì vẫn được.
Lúc nào cũng nở nụ cười trước.